Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97.3MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Báo VTV Online có đăng tải thông tin về việc xác lập kỷ lục công trình nhạc nước lớn nhất Việt Nam. Công trình với quy mô 16 hectare tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có quy mô và hiện đại hàng đầu Đông Nam Á.
Đây là công trình có quy mô và hiện đại với bề ngang 120m trên mặt hồ Đại Nhật, màn nước mapping film, kích thước 80m x 12m, cột nước cao 60m, hệ thống đầu đưa mưa cao 12m, đầu phun nổ cao trào cao 35m. Cùng hơn 400 đầu phun và sẽ là nơi diễn ra các sự kiện lớn, không gian giải trí, thưởng ngoạn lý tưởng dành cho người dân và du khách với sức chứa lên đến 5.000 người.
Hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa hoàn thành thử thách chuyến bay bền vững có cự ly đường dài do Liên minh Hàng không SkyTeam phát động với chuyến bay mang số hiệu VN37 khởi hành từ Hà Nội đến Frankfurt của Đức. Thông tin này có trên báo Nhân dân điện tử.
Trên chuyến bay đặc biệt này, Vietnam Airlines đã triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, gồm tặng hành khách túi tái chế từ áo phao cũ, phục vụ suất ăn từ các thực phẩm bền vững và kêu gọi hành khách mang đồ dùng cá nhân thay vì sử dụng các vật phẩm dùng một lần trên chuyến bay. Đây là một trong những hoạt động Vietnam Airlines đã triển khai trên lộ trình xây dựng chiến lược phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, giảm khí thải nhà kính khi lượng rác thải ni lông, rác thải nhựa đưa ra môi trường quá lớn.
Không đơn thuần là dừng lại ở việc mang đến những món quà ý nghĩa cho hành khách, Vietnam Airlines thiết kế riêng các suất ăn theo chế độ ăn uống bền vững, cân bằng dinh dưỡng trên chuyến bay, chủ yếu được chế biến từ rau củ, trái cây tươi theo mùa, sử dụng nguồn protein thay thế thực vật với các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.
Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng đến sự thân thiện môi trường, thân thiện khí hậu, bảo đảm các hoạt động kinh doanh bền vững nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Dẫn thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco vừa công bố sẽ cung ứng hơn 7 triệu 300 ngàn ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế để phục vụ nhu cầu du lịch mùa hè từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 8.
Trong giai đoạn cao điểm nhất, các hãng sẽ khai thác gần 500 chuyến bay một ngày, tăng sấp xỉ 30% so với thường lệ. Các đường bay nội địa được tăng cường nhiều nhất là các đường bay kết nối những điểm du lịch nổi tiếng giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Côn Đảo, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc. Trên đường bay quốc tế, các điểm đến có nhiều chuyến bay nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.
Thông tin từ các hãng hàng không cũng cho biết là hiện lượng khách đặt chỗ đang tăng khá nhanh. Nhiều chuyến bay dịp cao điểm hè đã có tỷ lệ lấp đầy hơn 50% số ghế. Các hãng khuyến nghị hành khách nên đặt vé sớm so với ngày khởi hành dự kiến để có nhiều lựa chọn chuyến bay cũng như là gia tăng khả năng mua được mức giá, giá rẻ.
Theo báo Nhân dân điện tử thông tin, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 sẽ thực hiện thí điểm đồng loạt tại các sân bay đối với các chuyến bay nội địa.
Trước mắt thì sẽ thí điểm chấp nhận sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi tàu bay, đánh giá hiệu quả sau khi thí điểm và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về những vướng mắc.
Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 8 đối với các chuyến bay nội địa. Chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi tàu bay thay thế căn cước công dân, chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện.
Thưa quý thính giả, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản đề nghị các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Song song đó, tích cực hưởng ứng và chủ động triển khai các hoạt động thiết thực trong khuôn khổ chương trình Ngày không tiền mặt năm 2023 thông qua các chương trình ưu đãi, chính sách khuyến mại phù hợp trong thời gian diễn ra sự kiện trong tháng 6 tới và định điểm vào Ngày không tiền mặt 16 tháng 6 năm 2023.
Tin trên báo điện tử VTV cho biết, ế ẩm vắng khách là tình trạng chung của hầu hết các tiểu thương kinh doanh trên tuyến phố thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Phố thời trang Nguyễn Trãi nằm ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh chính là nơi quy tụ nhiều cửa hàng lớn nhỏ mua bán sầm uất. Tuy nhiên, thời gian gần đây tuyến phố này ít người đến mua sắm, doanh số của nhiều cửa hàng sụt giảm.
Mặt bằng các cửa hàng trên tuyến phố đa phần là thuê. Với tình trạng vắng khách đã nhiều tháng qua, nếu không đủ chi phí duy trì cửa hàng, người bán là buộc phải trả lại mặt bằng. Theo chuyên gia thì tình hình kinh tế đang đi xuống, cùng với sự cạnh tranh bán hàng qua mạng. Người dân muốn mua hàng với giá ưu đãi, hưởng nhiều khuyến mãi, giao hàng tận nơi, nên tình trạng ế ẩm ở các cửa hàng thời trang bán lẻ sẽ còn kéo dài.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online chuyển đến bạn đọc.
Mục tiêu của đề án là nâng cao hiểu biết và kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cộng đồng, tăng cường tính chuyên nghiệp cho lực lượng chuyên trách, từng bước nâng cao hiệu quả ứng phó sự cố thiên tai, giảm thiểu tổn thất về người và vật chất. Quyết định của chính phủ cũng yêu cầu phải nâng cao năng lực tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai quốc tế cho 5 đội do Bộ Quốc phòng quản lý, xây dựng các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển đảo và trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực quần đảo Trường Sa. Cùng với đó, tăng cường huấn luyện, diễn tập phương án xử lý các tình huống sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thường xảy ra trên địa bàn.
Tin trên báo Nhân dân Online cho hay, sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet đã mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và rủi ro cho trẻ em. Một báo cáo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho thấy, cứ 5 trẻ em và thanh thiếu niên thì có một người bị bắt nạt trên mạng, và đáng lo ngại hơn, 3/4 trong số đó không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu.
Qua đại dịch COVID-19, các gia đình và trẻ em phụ thuộc Internet nhiều hơn để duy trì việc học tập, kết nối với cộng đồng xã hội. Kéo theo đó thì tình trạng trẻ em bị ảnh hưởng tiêu cực cũng cao hơn. Những gì xảy ra trong môi trường trực tuyến phản ánh xã hội nói chung, cũng như những mối nguy hiểm mà trẻ em phải đối mặt trong gia đình, trường học, cộng đồng, những nơi đáng lý phải là môi trường an toàn cho trẻ em.
Để bảo vệ cũng như giảm thiểu những nguy cơ mà trẻ có thể đối mặt trên môi trường Internet, thì cần chung tay để tạo lập cuộc sống, môi trường thế giới số ngày càng an toàn và lành mạnh hơn đối với trẻ em. Thời gian tới thì cần đánh giá nhanh và ở tầm chiến lược, dự báo những kinh nghiệm bài học của Việt Nam và quốc tế để có các giải pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn nhằm bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng cũng như thúc đẩy các cơ hội để trẻ em có thể tham gia tích cực hơn trên môi trường mạng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có một đợt nắng nóng sắp xảy ra từ ngày mai 31 tháng 5 và kéo dài đến ngày 5 tháng 6 ở các khu vực đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và Hà Nội, với độ là 37-38 độ, còn Bắc Trung Bộ là từ 38-41 độ, ven biển Nam Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh là từ 36-38 độ.
Nhiệt độ ngoài trời sẽ cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2-4 độ C. Cảm giác oi nóng, ngột ngạt, bỏng rát sẽ xuất hiện ở hầu khắp các khu vực trong cả nước giai đoạn này. Do số ngày nắng nóng kéo dài đến một tuần nên cảm giác nóng bức sẽ gia tăng hơn. Chuyên gia lưu ý người dân có các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng kéo dài.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, cho nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Và đến đây, 10 phút dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.